This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1160 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay sẽ do Phương Nam và Khôi Nguyên phụ trách. Trong cái chương trình này thì chúng ta nói về những cái nan đề có thể xảy ra trong hôn nhân giữa hai người. Thì chúng ta thấy là cái hôn nhân đó nó có nhiều cái vấn đề phức tạp lắm. Nó có sự khác biệt về tôn giáo nè nha, về dị biệt tôn giáo nè, khác biệt về chủng tộc nè, khác biệt về ngôn ngữ nè, rồi khác biệt đủ thứ hết. Mà một cái khác biệt mà chúng ta thấy, chúng ta sẽ nói đến ngày hôm nay, đó là sự khác biệt về tuổi tác. Thì chúng ta thấy là tình yêu, mọi người vẫn nói là tình yêu thì không phân biệt tuổi tác, vân vân và vân vân. Thì chúng ta không biết là cái sự mà tuổi tác khác biệt giữa hai người hôn phối nó có là một vấn đề hay không, và cái bao nhiêu tuổi, sự khác biệt bao nhiêu tuổi giữa hai vợ chồng thì là tốt. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến cái đề tài về tuổi tác giữa hai vợ chồng trong cái hôn nhân đó, thì như thế nào là tốt nhất. Thì có lẽ là chúng ta thấy là cũng theo cái tùy theo cái hoàn cảnh xã hội và tùy theo cái khung cảnh nữa, của thời gian nữa. Thì chúng ta nhớ là thời xưa đó, ở các xứ, không phải là các xứ Á Đông không thôi, mà nói chung là thời xưa thì người ta có khuynh hướng là hai vợ chồng thì người đàn ông lớn hơn người đàn bà rất là nhiều. Chẳng hạn như là thời các chị của chúng tôi ngày xưa đó, thì khi lấy chồng đó thì lập gia đình với những anh lớn tuổi hơn là cái chuyện rất là bình thường. Là tại vì ngày xưa là người đàn bà là phụ thuộc vào đàn ông, thành ra là thường thường chọn một người lớn tuổi để người ta có chững chạc hơn, người ta có một cái đời sống vững vàng, có một cái khả năng kinh tế rõ ràng, thì người đàn bà sẽ là một cái người nương tựa. Thành ra thời xưa chúng ta thấy là lấy chồng lớn tuổi là cái chuyện bình thường. Nhưng mà thời bây giờ thì chúng ta thấy cái khuynh hướng nó hơi khác đi. Chẳng hạn như là trong một cái cặp đó, thì thường thường chúng ta thấy một là hai người ngang ngang nhau, và một đôi khi cái người phụ nữ lại lớn hơn cái người đàn ông. Thành ra cái khuynh hướng thời bây giờ nó là như vậy. Thì chúng ta sẽ thử phân tích và bàn thảo xem là cái khoảng cách về tuổi tác đó, giữa hai người nó như thế nào là tốt nhất. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về vấn đề tuổi tác giữa hai người hôn phối, và hy vọng sẽ gặp sự đóng góp của quý vị bên ngoài.
Dạ vâng, trước hết đó thì Khôi Nguyên xin kính chào cô Phương Nam cũng như là tất cả quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Cái đề tài này đó thì nếu mà chúng ta nói ở gọi rằng là thời xưa đó thì chắc chắn không có gì để nói, nhưng mà cái thời nay đó thì khác rồi, nó thay đổi nhiều lắm rồi. Nhưng mà không biết rằng là cô Phương Nam có nghe cái câu đó rồi là mà ông bà ta thường nói đó là nhất gái hơn trai mà nhì trai hơn một đó, Tức là khi mà lấy vợ lấy chồng với nhau đó thì tốt nhất là nên một đó là người con gái đó thì hơn người con trai 2 tuổi, hoặc là người con trai hơn người con gái 1 tuổi. Nói chung lại đó là nó cũng xem nhau về cái độ tuổi. Chắc có lẽ ông bà ta cũng nghĩ rằng là tốt nhất là hai người nên là cũng cùng gần gần tuổi nhau, để thứ nhất là có thể có chung cái nhận định hoặc là có chung cái suy nghĩ, và cũng như rằng là dễ thông cảm cho nhau hơn. Thì Khôi Nguyên nghĩ là cái đó cũng là đúng. Chứ còn mà nếu mà chênh lệch quá thì nhiều khi nó có nhiều cái thay đổi, nhiều cái khác nhau lắm. Không biết có đúng không cô Phương Nam?
À, thì ngày xưa các cụ nói như vậy thì chắc cũng phải có một cái ngụ ý gì đó, hoặc là do cái kinh nghiệm gom góp nhặt lại. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ thử phân tích xem, và mời quý vị ở bên ngoài có những kinh nghiệm cá nhân của chính quý vị đó, thì thấy là như thế nào là nên hơn, là một cái điều mà xứng hợp hơn về cái tuổi tác giữa hai người. Thì ngày xưa như là nãy Khôi Nguyên nói là trai hơn một, gái hơn hai hả?
Uh-huh.
Tức là đàn bà là hơn đàn ông 2 tuổi hả?
Uh-huh. Tốt nhất là tốt người nhất. Phụ nữ phải hơn 2 tuổi.
À, thì Khôi Nguyên nghĩ là tại sao?
Tại vì người phụ nữ mà hơn 2 tuổi đó thì có thể là cái độ tuổi đó họ suy nghĩ chín chắn hơn người đàn ông. Thành ra họ lo cho cái gia đình nó tốt hơn. Có thể là như vậy.
À, thì có thể là ngày xưa đó người ta nghĩ là lấy một người vợ về là để làm nội tướng, tức là để quán xuyến tất cả việc nhà, việc trong nhà, việc cho chồng, việc cho con, việc cho cả họ hàng của nhà chồng nữa. Thành ra là cái người đàn bà đó là phải là cái người phải chín chắn và làm được những cái nhiệm vụ đó. Đó là lý do ngày xưa có những cái anh mà mới vừa, những cái em bé trai đó, mới vừa chừng 11, 12 tuổi gì đó là bắt đầu có những nhà đó là đã tìm ra một cái cô dâu lớn hơn chừng 2 tuổi rồi. À, còn nói một cái cách phóng đại hơn nữa là nhiều khi còn có những bà vợ cô dâu về là còn bế chồng đi chơi.
Cái đó là hồi xưa thôi, chứ bây giờ chắc là không còn nữa. Yeah. Bây giờ chắc là cái xu hướng khác hơn rồi.
Yeah.
Nhưng mà bây giờ dường như là mặc dù rằng là tình thế nó thay đổi, lịch sử hoặc là nói chung là cuộc sống thay đổi, nhưng mà dường như con người cũng vẫn giữ cái quan niệm là tình yêu không nên có quá cách biệt về vấn đề tuổi tác. Tại vì sao? Tại vì có những người đó bây giờ thí dụ mà họ nhìn vô một cái cặp mà gọi rằng là quá chênh lệch về tuổi tác, như là mấy ông mà về Việt Nam lấy những cô vợ trẻ đó, thì ngay lập tức bị một số người nói rằng là ô này châu già mà khoái ngậm cỏ non. Hoặc là những người mà trẻ trẻ mà lấy những kết hôn với những người phụ nữ lớn tuổi hơn đó, thì nói rằng là ô chắc là thằng này hám của, hay là có những cái mục đích khác. Họ không có chấp nhận cái vấn đề là trong hôn nhân, cái vấn đề trên là tuổi tác quá nhiều sẽ mang lại một cái happy ending, một cái kết cục tốt cho cái cuộc hôn nhân đó đó cô Phương Nam.
À vâng, thì thấy rõ ràng là như vậy. Thì chúng ta thấy đó là cái thời xưa là như nãy Khôi Nguyên nói là trên dưới là 1-2 tuổi nữa ha. Uh-huh. Nhưng mà còn thấy bây giờ đấy thì tôi lại có nghe một cái số quan niệm mới bây giờ đó. Thì họ nói là đàn ông và đàn bà thì có thể là hơn hoặc là kém nhau, bằng nhau hoặc là hơn kém nhau 5 tuổi.
Cái đó là tốt. Cái đó là tốt.
Uh-huh. Tức là cộng trừ 5 tuổi.
Uh-huh.
À, thì một là bằng nhau, hai là hơn hoặc là kém nhau 5 tuổi người giữa hai người. Thì chúng ta thấy là cũng có thể là cái đó nó là một cái sự coi như là thích hợp, có lẽ là thích hợp nhất, tại vì nó chung. Thì chúng ta thấy là tại sao là như vậy? Thì chúng ta thấy là nếu mà hai người tuổi ngang nhau hoặc là trên dưới một tí thôi thì chúng ta thấy là nó cũng dễ hợp nhau hơn. Là tại vì hai người sẽ cùng một cái thế hệ, đúng không?
Uh-huh.
Sẽ cùng sống trong một thế hệ, cùng sống trong một cái hoàn cảnh của xã hội. Thì nó sẽ dễ hiểu nhau hơn, dễ hợp nhau hơn, dễ nói chuyện với nhau hơn, dễ có những cái sở thích giống nhau hơn. Rồi dễ chơi cùng với nhau.
Nói chung là có nhiều cái điểm tương đồng. Giữa hai người. Đúng. Mà cái khoảng cách, cái tuổi nó không có quá chênh lệch.
Đúng. Uh-huh. Điểm tương đồng là một, và cái nhịp độ nó cũng giống nhau.
Uh-huh.
Chẳng hạn hai người cùng chơi một thứ giống nhau và cùng chơi cùng nhịp với nhau.
Mà đó. Nói chung là cái tình hình sức khỏe nó cũng
đó.
Giống nhau.
Tình hình sức khỏe nó cũng giống nhau. Tại vì chúng ta thấy đó, bây giờ chúng tôi thấy là mỗi lần mà đi một cái hội hội hè gì đó thì thấy là những cái anh chị thời xưa đó là lấy nhau đó là người chồng lớn tuổi hơn nhiều, có người lớn hơn 10 tuổi, có người lớn hơn mười mấy tuổi, 12 tuổi, 16 tuổi, thì thường thường là mấy ông chồng ông ghi vấp hết rồi, ông bỏ rời cuộc chơi hết trơn rồi.
Hoặc là có thì cũng giống như tham gia cho có đó. Cho có mặt thôi chứ cũng không có
đúng,
hào hứng.
Đúng. Uh-huh. Một là các ông đã coi như là đi mất rồi, tức uh-huh. là đã qua đời rồi. Uh-huh. Đó thì còn lại rất nhiều bà quá. Uh-huh. Đó đi bây giờ đi party thì thấy những cái bà quá rất là nhiều. Tại vì thật ra cái tuổi thọ của đàn ông đó lâu nó ngắn hơn là đàn bà. Đàn bà sống dai hơn. Đã như vậy rồi mà đàn ông lại còn lớn tuổi hơn quá nhiều thì tất nhiên là cái thế hệ xưa đó là bà quá rất là nhiều. Thành ra bây giờ đi những hội hè thì thấy là các bà thứ nhất là vì quá, thứ hai là các bà đi một mình là bởi vì các ông mỏi mệt quá không muốn đi. Các ông ngày xưa còn đi theo hoặc là còn phải đi hai người bởi vì là không muốn chia sẻ rồi không muốn là còn có sự là để ý mà còn sự ghen rồi kia. Thế bây giờ mấy ông nói là thôi mấy bà đi cho tôi được thảnh thơi, cho tôi được ở nhà tôi xem tivi tôi khỏe hơn nhiều là tôi phải đóng bộ tôi đi theo. Tôi ngồi xe không cảm thấy vui vẻ gì cả. Thành ra các bà có thể là đi một mình bởi vì các ông quá mỏi mệt không đi theo. Và nếu có một số các ông đi theo thì lại ngồi đó, chẳng hạn như tôi nhìn thấy trong những cái buổi mà hội hè đình đám mà có nhảy nhót chẳng hạn, mấy bà bây giờ là self serve không hả? Mấy bà toàn là một đám đàn bà kéo nhau ra nhảy thì nhìn rất là buồn cười, tại vì các ông bình an ngồi đó nói chuyện với nhau, các bà tự động khéo nhau ra sàn. Đó thành ra chúng ta thấy cái đó nó cũng là một cái kết quả của sự chênh lệch về tuổi tác. Thì như ấy không phải nói đó là về thể chất đó nó khác nhau, một người thì quá mỏi mệt, một người thì còn quá sung, thành ra là nó có cái sự nó không có cùng nhịp độ. Đó thành ra là nó cũng có cái điểm đó rồi. Nhưng mà hai người mà cùng ngang ngang tuổi với nhau đó thì nói chuyện nó dễ hơn.
Nhưng mà tại vì ở đây Khôi Nguyên có quen nhiều cặp trẻ đó cô Phương Nam, thì thấy rằng là nếu mà chênh lệch nhau khoảng 1-2 tuổi đó, thật ra theo cá nhân cái ý nghĩ Khôi Nguyên á, thì nó không phải là lý tưởng. Cái độ tuổi lý tưởng tại sao? Tại vì có những người phụ nữ lớn hơn người đàn ông khoảng 1-2 tuổi đó, mà người đàn ông đó thì lại nói rằng là thì về nói gì cũng cãi. Nói gì cũng cãi hết á, tại vì cứ ỷ lớn hơn.
Ỷ lớn hơn
không chịu nghe. Thành ra cứ gây lộn hoài. Hoặc là có nhiều người đó, thí dụ như người đàn ông lớn hơn 1-2 tuổi, thì lại nói rằng là nói cái gì cũng không nghe, tại vì bướng, không chịu nghe, thành ra cứ gây lộn. Cái đó là cái giống như tại vì có thể họ cái tuổi nó quá gần nhau, thành ra không ai chịu nhường ai.
Đúng.
Không ai có gọi rằng là cái sự nhường nhịn trong hôn nhân cả, thành Đúng. Ra rất là dễ để mà xung đột và Đúng. Đổ vỡ.
Đúng. Thành ra cái đó nó là một cái điều nhận xét là những người ở tuổi ngang nhau hoặc là chênh lệch quá ít á, nhất là ngang nhau đó, thì họ thiếu cái sự kính trọng người kia.
Đúng
đó, thành ra nói mà nghe cái gì có vẻ không thuận tai đó, họ đó phải nói lại đó, và họ nói lại và nói lại với tính cách là hai người đồng đẳng. Đó thì thành ra đó là lý do trong cái hôn nhân bây giờ đó, chúng ta phải có một cái suy nghĩ khác là cái cuộc hôn nhân bây giờ nó giống một cái chiếc xe mà nó chạy hai máy, nó không phải một chiếc xe chạy một máy như thời xưa. Thời xưa đó là ông chồng là chủ, ông chồng là chính, thì cái người vợ phải nghe theo và phục tòng và dựa vào. Còn hiện bây giờ đó là chiếc xe hai máy bằng nhau. Bằng nhau, một nhiều khi cái máy bự còn là của cái bà đó nữa. Thành ra chúng ta nghĩ cái tình thế là như vậy, thì chúng ta phải biết là trong cái hôn nhân là phải có sự tương đồng với nhau và có sự là hai người là ngang hàng đồng đẳng, chứ không có đừng nghĩ là người đàn ông phải hơn người đàn bà thì mình sẽ thất vọng, là sẽ nói là ủa hai người bằng tuổi nhau thì sẽ thiếu sự tôn trọng, không phải tôn trọng mà thiếu sự kính trọng với nhau. Tại vì hai người bằng nhau hoặc là lớn hơn người ta đâu có gọi là anh em đâu, nhiều khi you and me đó, hoặc là tôi đó. Thành ra là Thành ra là cái đó đã là cũng là một cái điểm, nhưng mà hai người dễ hiểu nhau hơn, nói chuyện nó cùng một cái ngôn ngữ, đó, cùng một suy nghĩ thì dễ nói chuyện với nhau, không có một cái khoảng cách về cái tuổi đó. Thành ra là nó cũng có cái ưu và khuyết điểm.
Đúng rồi, tại vì khi mà hai người cùng tuổi với nhau đó, để ý kỹ đó, thì có thể họ là những người mà đã quen nhau từ thời trung học, mà quen lâu, thiệt là lâu rồi, và họ đi đến kết hôn đó, thì thật ra đó là có thể họ sẽ có những va chạm, những tranh chấp, những cãi vã trong đời sống, nhưng mà họ có, bù lại họ có rất là nhiều điểm, thí dụ như rằng là chung cái nhận thức, chung cái sức khỏe, rất nhiều điểm chung, thành ra có thể những cái điểm đó nó bù, nó khỏa lấp được những cái bất đồng về vấn đề va chạm với nhau trong đời sống hôn nhân. Họ vẫn có thể có được cái đời sống viên mãn, mặc dù rằng là đôi lúc cũng có sóng gió, nhưng mà it's okay. Hoặc là theo cá nhân Khôi Nguyên nghĩ đó, thì cái vấn đề tuổi tác đó, nó chỉ chênh lệch nhau từ 5-7 tuổi là ok, chứ đừng chênh lệch hơn nữa. Hơn nữa thì nhiều khi có nhiều cái nó cũng hơi bất tiện, tại vì Khôi Nguyên đã từng gặp có những người lấy nhau mà hơn nhau 10 tuổi, 12 tuổi hoặc 15 tuổi đó, thì nhiều khi có nhiều ông nói bà xã tôi thì sôi nổi quá, mà tôi thì giống như là cái tuổi nó trầm, cái tuổi
tôi xìu quá.
Không phải là xìu, không
là
phải
tâm lý của tôi nó
chững chạc,
là
nó chững chạc khác. Với lại có ví dụ như rằng là có những người lấy lúc nó yêu nhau không có nhìn thấy được cái sự khác biệt về tuổi tác, nhưng mà lấy nhau về thấy sao con nít quá. Thành ra là cũng sẽ có những cái vấn đề nếu mà thật sự tuổi tác quá chênh lệch nhau. Cái đó là Khôi Nguyên thấy rất là nhiều trong đời sống ngày nay đó cô Phương Nam.
Dạ, thì đúng là như vậy. Thì cái tuổi chênh lệch á, thì hồi nãy chúng ta đang nói về cái tuổi ngang nhau á, nhưng mà cái tuổi ngang nhau có một cái khuyết điểm khác nữa là khi về già đó, thì về phương diện mà về thể chất á, thì người đàn bà đó sẽ có một cái mức của thời gian, đó là cái tuổi tắt kinh đó. Khi người đàn bà tới tuổi tắt kinh thì nó sẽ đổi khác, mà trong khi hai người mà bằng tuổi nhau thì cái ông này ông hãy còn sung lắm, thành ra là nó có một cái sự hơi cách trở ở đây. Đó, đó là về vấn đề tuổi ngang nhau đó. Bây giờ chúng ta nói về cái tuổi chênh lệch nhé. Cái tuổi chênh lệch thì có thể là người đàn ông lớn hơn hoặc là người đàn bà lớn hơn, thì nó đều là cái tuổi chênh lệch. Thì chúng ta thấy cái tuổi chênh lệch này đó là tùy theo, thứ nhất là tùy theo hai người đi tìm nhau đó, là tùy theo cái người này tìm kiếm những cái điều gì ở cái người kia đó. Mà chúng ta thấy đó, nếu mà chúng ta chỉ có dựa vào cái tuổi tác chênh lệch nhau thôi đó, thì thật ra cái tuổi tác chênh lệch nhau nó chỉ là một cái bài toán thôi, chỉ là một cái bài toán cộng, bài toán trừ thôi, nó là một cái bài toán cứng nhắc. Nhưng mà thật sự trong cái liên hệ giữa hai người nó có rất nhiều cái phương diện khác mà chúng ta phải kể đến, chẳng hạn như sự suy nghĩ, sự nhận thức, rồi sự sở thích, rồi vân vân và vân vân, có rất nhiều cái khác quan trọng như vậy. Nhưng nếu mà nói là về tuổi không thôi, nó chỉ là một cái con toán cộng hoặc là trừ thôi, thì nó là một sự cứng nhắc. Thành ra có rất nhiều người đó, ví dụ như là khi quen một người về, vừa mới nói là tôi quen một cái cô này thua tôi 20 tuổi, là mọi người nghe nhảy dựng lên liền, đã nói no, hoặc là tại sao hả? Hoặc là quen một anh này là hơn tôi mười mấy tuổi, thì mọi người sẽ tự nhiên cái là có một cái sự là chống lại đó. Nhưng mà khi mà người ta gặp cái người đó thì người ta sẽ có một cái hiểu là tại sao hai người này lại tìm đến nhau, bởi vì những cái điều khác, chứ không phải bởi vì cái số chênh lệch về tuổi tác đó, không bởi vì. Và cái sự chênh lệch về tuổi tác này nó cũng phải tùy theo cái thời điểm nào trong cuộc đời nữa. Một người 15 tuổi với một người 25 tuổi
khác,
cùng là 10 năm nhưng mà là khác. Và một người 60 tuổi với một người 70 tuổi cùng là 10 năm
có thể
nhưng
được
khác.
Nhưng mà thí dụ như mà một người 60 mà một với lại một người 50 đó thì nó cũng lại là khác nữa.
Đó, thành ra tùy theo cái thời điểm nào trong cuộc đời. Đó, chứ còn nếu mà một người 15 với người 25 thì thấy rõ ràng cái 10 năm khác biệt đó là gần 2/3 của cái cuộc đời cái cô đó rồi, đúng không? Thành ra là tùy theo cái thời điểm nào, trong cuộc đời, thì cái sự khoảng cách đó nó sẽ có cái ảnh hưởng khác nhau.
Dạ vâng, dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Và đề tài của tuần này là sự khác biệt về tuổi tác trong hôn nhân. Quý vị nghĩ rằng là trong hôn nhân vấn đề tuổi tác có quan trọng không? Có nên lấy về hoặc là kết hôn khi mà hai người bằng tuổi, hoặc là nên hay không nên kết hôn với những người cách biệt tuổi tác hơn nhiều? Quý vị có thể gọi qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002 để cùng tham gia chương trình tuần này với đề tài tuổi tác và sự khác biệt trong hôn nhân. Khôi Nguyên thấy có một số ít những người đàn ông bây giờ họ lại có cái xu hướng rằng là họ thích kết hôn với những người lớn tuổi hơn mình khá nhiều.
Khá nhiều.
À hả? Khôi Nguyên có hỏi là ủa tại sao vậy? Họ nói bây giờ đó tại vì sau cái thời gian cặp bồ, cặp bịch với những cô trẻ hơn, đẹp hơn, họ thấy họ mệt mỏi lắm. Cứ phải đi chiều chuộng suốt ngày, hờn dỗi suốt ngày, vè mè nheo suốt ngày, đòi hỏi cái này, đòi hỏi cái kia, là họ mệt mỏi lắm rồi. Họ không muốn một người như vậy, họ muốn một người chín chắn, họ muốn một người có thể lo cho họ và lo cho con cái gia đình. Chứ không phải là một người suốt ngày cứ rằng là chơi cái này, rồi đòi hỏi cái kia, rồi mè nheo, họ nó mệt mỏi, đi theo năn nỉ, mệt mỏi lắm.
Thì cái người đàn ông này là cái người đàn ông cần một cái sự nương tựa về tinh thần. Vâng, xin mời một quý vị lên tiếng ạ.
Hello, tôi tên Nguyên, chào anh chị. Vấn đề tình yêu gia đình. Nói bây giờ thì vấn đề tình yêu gia đình á, thì tôi nói bây giờ ngành bà sướng hơn nó là đồng quyền. Do xưa đàn bà nó khổ lắm, tại vì á cứ lấy vợ cho con hồi xưa hay lấy cái bà nào lớn tuổi về nhà giúp việc nhà, làm việc đồng áng, khi con nó lên ấy đó thì nó thấy bà nó già, nó không thương bà đó nữa, thành ra xưa đàn bà thì còi. Nhưng bây giờ tình yêu, vấn đề bây giờ nó lấy tình yêu và hôn nhân, bây giờ cái tuổi trẻ nó thoải mái lắm. Nhiều khi mới đứa trẻ ăn trai và nó nhiều khi nó cũng thích cái cô trẻ hơn nó.
Vâng, nhưng mà theo ý của anh đó.
Thì nó giống con nít.
Vâng, theo ý của anh Nguyên đó. Theo ý của anh Nguyên đó, thì anh nghĩ là hai người hôn phối với nhau đó là nên hơn kém nhau bao nhiêu tuổi?
Thì nếu theo tôi nghĩ, theo cái tuổi tôi bây giờ đó, thì tôi nghĩ hơn kém nhau khoảng 5-6 tuổi, 7-8 tuổi là được.
Vâng, tức là hơn hoặc kém phải không ạ?
Nó bao giờ, nó mốt lúc già hơn người đàn ông. Thì cái khi nó già lên thì nó hợp với hai người vừa già thì nó tương đồng với nhau. Đó thay ý tôi nghĩ như vậy thôi.
Vâng,
còn
vâng, đó.
Còn quan niệm với trẻ già tôi không biết sao.
Vâng, vâng, đó là anh nói là đàn ông hơn đàn bà 7 tuổi đúng không?
Năm bảy tuổi.
Nhưng mà ngược lại thì sao? Nếu mà đàn bà hơn đàn ông 5-7 tuổi thì anh nghĩ là có nên không? Hay là anh chỉ nghĩ là đàn ông nên hơn đàn bà 5-7 tuổi?
Thì tôi nghĩ, theo tôi nghĩ nếu mà đàn bà hơn ông 5-6-7 tuổi đó thì thòi cho mấy bà. Mai mốt rồi mình già hơn mấy ông, thì mấy ông về già mấy ông chê mình, thì mình bị lỗ thôi. Đó là theo ý tôi thôi.
Vâng.
Còn nhưng mà tình yêu thì có thể nhiều khi vấn đề tuổi tác nhiều khi người ta không quan trọng chuyện đó. Lúc
vâng.
lấy nhau thì còn trẻ thì không quan trọng.
Vâng.
Nhưng mà lúc về già thì người bà, đàn bà thiệt thòi, theo ý tôi vậy thôi.
Vâng.
Không biết tôi đúng
vâng.
không?
Vâng. Vâng. Nhưng mà anh còn... Nguyên lại quên một điều là thời bây giờ đàn bà đi vượt với thời gian. Tại tôi thấy đàn bà bây giờ mấy bà càng già càng trẻ hơn.
Cảm mỹ này nọ.
Đó.
Nhưng mà phải hỏi chú Nguyên một cái câu này, tại vì nhiều người cũng thắc mắc. Thí dụ chú Nguyên có một người bạn đồng niên với mình, đột ngột nói tao về Việt Nam, tao lấy một cô vợ trẻ hơn 20 tuổi. Tình yêu, đó là tình yêu vượt biên giới, vượt tuổi tác. Chú Nguyên có tình không?
Thì khi người ta thương người ta nói như vậy. Chứ còn thật nó mình lấy với người 20 tuổi á, thì nếu mà qua đây đó người ta không chê mình á, người ta chê mình ta đi lấy người khác thì là phần thiệt của mình thôi. Nhưng người ta nói thì người ta nói đó là để người ta, để cho người ta được sung sướng, người ta lấy được vợ trẻ thôi. Nhưng mà có giữ được người vợ trẻ không, cái chuyện đó là nó khá. Cái đó theo ý tôi nghĩ vậy.
Yeah.
Không biết đúng cái qua với anh Nguyên không?
tại vì thấy
thì nói đàn ông sẽ bị thiệt.
Yeah, tại vì thấy là khi mà...
Nhưng lúc đầu là mình đánh gì rồi mình lấy được vợ trẻ. Nhưng mà có giữ được vợ trẻ không, cái chuyện đó là cái khó. Lấy được nhưng mà giữ không được đó. Cái đó theo ý tôi như vậy thôi.
Yeah.
Chứ còn lấy thì sung sướng lắm. Thì nó là mình đi đâu mình cũng ánh diện là mình có cô vợ trẻ. Đó là cái, đó là sung sướng cho lúc hiện tại thôi. Còn trong tương lai thì không biết, theo ý tôi nghĩ như vậy có đúng với qua bên Nguyên không thì anh Nguyên cho ý.
Tại vì Khương Nguyên thấy đó, khi mà một người mà nói ra cái câu đó đó, hầu hết người ta sẽ phản đối, tại vì họ nói trên là tuổi tác nhiều quá, không có nên như vậy. Nhưng mà đối với những người trong cuộc thì lúc nào cũng lập luận rằng là tình yêu không phân biệt tuổi tác. Thành ra Khương Nguyên muốn đặt một câu hỏi với người ngoài cuộc thử xem là tình yêu, thế tuổi tác có thật sự là không phân biệt trong tình yêu hay không? Thì cái điều đó thì mỗi người có một cái suy nghĩ riêng. Cảm ơn bác Nguyên đã gọi vào tham gia chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Quý vị cũng có thể gọi vào qua số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002. Thì theo như ý kiến của bác Nguyên vừa rồi, cũng như chúng ta nói rằng là cái độ tuổi chênh lệch nhau khoảng 5-6 tuổi, 7 tuổi thì nó tốt nếu mà hai người kết hôn với nhau. Nhưng mà nếu như vậy thì tại sao có những người họ chấp nhận cái chênh lệch tuổi tác rất nhiều để có thể đến được với nhau? Phải chăng rằng là thật sự họ nghĩ rằng không có sự khác biệt về tuổi tác trong tình yêu?
Thật ra đó, khi mà hai cái tuổi tác mà chênh lệch nhau đó thì chúng ta sẽ phân tích ra, chúng ta thấy là cái hai người mà chênh lệch nhau nhiều về tuổi tác đó thì chúng ta thấy là cái người trẻ đó là mang lại cái gì? Người trẻ mang lại cái sự, cái năng lực và cái nhiệt huyết và cái sự tươi mát, đúng không? Thì cái người trẻ nó sẽ mang lại điều đó. Còn cái người lớn tuổi đó thì sẽ mang lại một sự vững chắc và sự bảo bọc và là một cái chỗ dựa tinh thần cho cái người kia. Thì đó là cái sự mà cái tuổi mà chênh lệch đó. Thì nếu mà một cái người này tìm cái người kia ở cái điểm đó thì người ta sẽ coi như tìm cái sự chênh lệch đó. Chẳng hạn như có những người mà con gái mới lớn lên đó lại thích những ông lớn tuổi. Vâng, xin mời một quý vị lên tiếng.
Chúng tôi đang nghe đây ạ.
Dạ chào cô nha sĩ Xuân Hoa.
Cô ơi, chúng tôi bị vang lắm, cô tắt hẳn radio đi cô nhé.
Dạ chào chú Khôi Nguyên. Tôi cũng có nghe nhiều trên là tuổi tác giữa hai người. Nhưng mà tôi thấy trên giờ nó tôi cũng không hiểu như thế nào, nhưng mà tôi thấy ở trên thế giới này có một ông tổng thống của gì đó,
của
Anh,
hình như của Pháp, ông Macron,
của Pháp ông ta có một người vợ lớn tuổi hơn mình nhiều quá mà thấy họ vẫn hạnh phúc với nhau. Tôi cũng không hiểu là tuổi tác có đi đôi với chuyện chung sống với nhau hay không, hay là chỉ ngoại trừ một ông tổng thống ở bên Pháp thôi. Cô Phương Hoa với chú Phương Nguyên giải thích dùm, nó khác biệt như vậy mà tôi thấy hai người rất là hạnh phúc.
Vâng, có rất nhiều trường hợp đó chứ không phải là chỉ có mình trường hợp ông tổng thống này. Chẳng hạn như là Thái tử Charles hồi đó đó đang có một cô vợ thật là trẻ là cô Diana, mà ông lại không có ở với cô, mà ông lại đi tìm một cái người tình mà cái cô này thì lại lớn tuổi chứ không phải là trẻ như là cái cô vợ bây giờ, cô vợ hiện lúc đó.
Tại vì chuyện gì nó cũng có những cái ngoại lệ chứ không phải là ai cũng nói rằng là ô những kết hôn mà nếu mà khác biệt nhau tuổi nhiều quá thế nào ông đi ly dị, không có. Có những cái trường hợp rất sống rất là lâu, điển hình như trong nhà Khôi Nguyên này hồi xưa đó là ông cậu ông đi học thì ông gặp bà cô giáo của ông á, rồi sau đó hai người kết hôn mà sống tới bây giờ vẫn hạnh phúc với nhau thôi. Thành ra là cái đó, cái quan trọng là cái nhận thức của những người trong cuộc, họ thấy được ở đối phương cái điểm mà họ yêu mến, họ cần trong cuộc sống hơn là cái vấn đề tuổi tác. Cái đó là không đúng. Nhưng mà thời nay đó, rất nhiều người khi mà nghe người khác nói rằng là ồ mình lấy một người cách nhau 20 tuổi chẳng hạn, thế nào cũng sẽ phản đối. Họ không có nhìn nhận cái vấn đề là gọi rằng là tuổi tác nó có ảnh hưởng gì không, mà họ nói là không được, tại vì thế nào cũng sẽ dễ dàng gọi rằng là đổ vỡ.
Nếu mà người ta nói một cái cặp mắt bình thường thì người ta sẽ nói như vậy. Nhưng mà nếu hai cái cá nhân đó có những cái điểm tương đồng, thí dụ họ ở bên cạnh nhau, họ nói chuyện vui vẻ với nhau, họ có một cái đời sống thật là yên bình và vui vẻ và thông cảm và thông đạt với nhau thì họ sẽ có hạnh phúc. Cái tuổi tác nó sẽ không quan trọng ở trong cái trường hợp này. Nhưng mà tại vì đa số cái sự chênh lệch về tuổi tác nó sẽ là hai cái con người chênh lệch nhau về tất cả, về về thể chất và về cái tư duy của mỗi người nữa, thành ra nó không có sự thông đạt. Nhưng nếu mà hai người này có sự thông đạt thì nó sẽ không có vấn đề. Có rất nhiều trường hợp một người đàn ông lấy một cái người đàn bà lớn tuổi hơn và họ rất là hạnh phúc, phải nói là hạnh phúc hơn là bình thường nữa, tại vì họ cảm thấy là họ tìm được một người rất là tri kỷ. Đó, thành ra cái đó nó là cái trường hợp mà phải tùy theo cái cuộc sống ở trong gia đình họ như thế nào. Đó, những cái yếu tố khác ảnh hưởng. Đó, nhưng mà đại đa số thì chúng ta sẽ thấy nếu chênh lệch quá nhiều thì đa số là có vấn đề. Nhưng mà ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, nó phải có cái điểm gì người ta tương đồng, người ta thích ở nhau và vui vẻ với nhau. Cái điều đó là điều quan trọng nhất. Thì chúng ta thấy là một người đàn ông hoặc là người đàn bà lớn tuổi, thí dụ như một các ông đi nha, các ông lớn tuổi mà gặp một cái cô gái nhỏ, thì nhiều khi chúng ta nghĩ là tại sao lại có thể như vậy về phương diện đạo đức, về phương diện tại sao một người lớn như vậy mà lại có thể đi gặp với lại một cái người mà bằng tuổi con cháu của mình. Đó, nhưng mà như là hồi nãy Khôi Nguyên có nhắc đến một cái câu mà nói là trâu già gặp cỏ non đó, thì con trâu nó phải ăn cỏ đúng không? Bây giờ đưa một cái bó cỏ già và cháy héo với lại một cái bó cỏ non, thì con trâu nó sẽ lựa cái nào? Dĩ nhiên là nó thích cỏ non. Là tại vì sao? Cỏ non nó tươi mát hơn, nó ngon hơn, nó ngon hơn nè, nó tươi mát hơn nè, nó đẹp đẽ hơn nè. Thành ra con trâu già có già cách mấy, nó gặp cái bó cỏ non nó cũng vẫn thích hơn. Đó, thì cái đó nó là cái chuyện mà cái tâm lý bình thường. Đó, rồi ngược lại những cái người mà đàn bà mà trẻ tuổi này gặp những cái ông già đó mà tại sao vẫn ok, thì chúng ta thấy có thể là cái cô này, nếu mà chúng ta, nó có nhiều trường hợp xảy ra. Nếu mà đó một sự đổi trác, nếu là một sự đổi trác, ví dụ như là cái ông này muốn có một cái người mát mẻ ở bên cạnh mình, còn cái cô này thì muốn có một cái chỗ nương tựa, hoặc là muốn có là một cái phương tiện để được đi qua Mỹ, đó, một cái chuyện thực tế, thì cái đó là sự đổi trác. Và nếu mà họ cảm thấy là cái sự đổi trác này mà nó thuận tiện cho cả hai bên, thì họ sẽ ở với nhau. Nhưng mà có những người trong cái trường hợp này thì họ chấp nhận một điều là cái sự bền vững hay không là họ chưa biết. Đó, là tùy theo sau này và họ chấp nhận cái chuyện mà có thể tan vỡ. Thì cái đó là một trường hợp có thể xảy ra. Đó, nhưng mà có một số trường hợp khác, thí dụ như là những cái cô gái trẻ này nè, có cái hình ảnh của người cha. Ví dụ những cô gái trẻ này mất cha từ hồi nhỏ. Đó, thành ra về cái phương diện tinh thần đó, họ cảm thấy là có sự thiếu thốn hình ảnh của một người đàn ông lớn tuổi là một người cha trong nhà. Thì tự nhiên họ gặp một cái người gọi là cha chú đó. Thì tự nhiên họ có một cái sự, cái tình cảm nó nảy sinh là tại vì họ tìm hình ảnh của một người cha đã mất sớm. Hoặc là họ có một người cha quá đẹp, nghĩa là một người cha quá tốt, quá đẹp, quá vĩ đại. Thì tự nhiên họ nhìn thấy hình ảnh một cái người đàn ông lớn tuổi, nó giống như hình ảnh của người cha vĩ đại của họ. Thành ra về phương diện tâm lý, có thể là họ thiếu người cha, mất cha sớm, hoặc là có một người cha quá tốt đẹp. Thì họ nhìn thấy một cái người lớn tuổi chững chạc giống như thế, họ sẽ kết. Đó, thì cái đó nó là cái trường hợp mà những cô gái trẻ đó thích những người lớn tuổi là tại vì họ có cái nhu cầu tìm hình ảnh của một người cha. Đó.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn tiếp tục có thể gọi qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002 để tham gia chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên với đề tài tuổi tác trong hôn nhân có quan trọng hay không. Và thưa cô Phương Nam, thì Khôi Nguyên thấy có một cái nghịch lý ở đây đó, là rất nhiều quý vị ở ngoài kia, khi mà thí dụ ngồi trong lúc bạn bè hoặc là trong lúc những người đồng niên của mình đó, thì thí dụ mà nói về cái vấn đề này đó, thì lại khuyên đó là ô trời ơi, tình yêu mà không có phân biệt gì hết á, chỉ cần cảm thấy hợp Chỉ cần cảm thấy có thể đến với nhau thì cứ đến, tại vì đời sống vô thường mà, bây giờ cái lúc nào còn yêu được thì cứ yêu, lúc nào còn enjoy với đời sống được thì cứ enjoy. Nhưng mà khi mà con cái của họ nói rằng đề cập đến vấn đề con muốn lấy một người hơn con 20 tuổi, ngay lập tức phản đối một cái rộp, không nói gì hết, nó chỉ nói là không được, ba má không thích là không thích. Tại sao kỳ vậy?
Tại vì họ là những người ích kỷ. Đúng không? Họ nghĩ tới cái sở thích cá nhân của
rất
họ.
Rất nhiều ở ngoài kia rất nhiều người như vậy. Tại vì Khuyên đã thấy trường hợp đó. Ủa sao kỳ vậy? Sao lúc nãy, lúc mà nói chuyện khác, sao về nhà con cái nó chưa biết, chưa còn biết là hai đứa nó là như thế nào, có nhìn nhau có chênh lệch quá không, tính cách có khác biệt nhau lắm không, hay là cái gì? Chỉ cần nghe nói lấy một người lớn hơn đó là cũng phản đối. Mà khổ một cái đó là không phải gia đình của một bên phản đối mà gia đình hai bên phản đối luôn. Tức là không chấp nhận được cái vấn đề chênh lệch tuổi tác quá nhiều. Bây giờ người ta vẫn như vậy.
Là tại vì người ta thương cái đứa con đó, người ta nghĩ là những bất an có thể xảy
nó
ra.
Nó sẽ khổ hả?
Đó, người ta nghĩ là những cái bất an đó, những cái chuyện không may đó, những chuyện không hay đó, nó dễ xảy ra hơn là cái chuyện mà hạnh phúc tuyệt vời. Thành ra là vì họ thương đứa nhỏ đó, là như họ nghĩ như vậy. Là như họ chống...
Họ thương đứa nhỏ đó hay họ thương cái mặt mũi của họ?
Họ thương cả hai, nhưng mà nhất là họ thương đứa nhỏ nữa. Thành ra họ thấy ra cái cuộc hôn nhân này đầy những bất an.
Tại vì Khương Nguyên thấy có nhiều người nói là trời ơi, nhiều khi ra đường con rể nhìn giống như hai anh em. Thành ra họ không muốn cái chuyện đó xảy ra. Chứ không phải là tại vì nhiều khi, thí dụ đi, hai người lấy nhau mà chênh lệch đó, thì con gái của họ sẽ được cưng chiều, sẽ được gọi là sung sướng hơn chứ.
Nhưng mà họ lại nghĩ là để chênh lệch nhiều quá, được cưng chiều thật đó, nhưng mà vừa nhỡ cái ông kia ông lăn đùng thì ông chết rồi sao? Chênh lệch nhiều quá thì ông sẽ dễ ra đi trước. Đó. Những cái sự rủi ro nó nhiều hơn. Đó. Thì dĩ nhiên đó là một cái sự suy nghĩ mà một cách bình thường nó là như vậy. Và những trường hợp mà đặc biệt, tùy trường hợp riêng, thì người ta sẽ tùy trường hợp. Nhưng mà đa số nếu mà cộng trừ những cái điểm, điểm này, điểm kia, điểm nọ và để lên một cái bàn cân để người ta suy luận, thì người ta nghĩ là những cái sự chênh lệch quá nhiều này sẽ mang đến nhiều sự bất an.
Dạ vâng. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, và đề tài là tuổi tác trong hôn nhân có quan trọng hay là không. Quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002 để cùng đóng góp cho chương trình và cái đề tài ngày hôm nay đó. Thưa cô Phương Nam, thì nếu như vậy đó thì chúng ta thấy rằng là nhiều người họ phản đối cái vấn đề là nếu mà chênh lệch tuổi tác quá nhiều thì không nên đi đến hôn nhân. Như vậy thì phải chăng trường hợp đó luôn luôn đúng? Tại vì Khôi Nguyên vẫn thấy có những người chênh lệch nhau vẫn sống hạnh phúc đấy thôi. Thế thì chúng ta có nên phản đối khi mà nhắc đến cái vấn đề tuổi tác trong hôn nhân không?
Thì chúng ta không phải là phản đối một cách nghĩa là kịch liệt mà coi như là không thể xảy ra cái chuyện đó. Nhưng mà chúng ta sẽ đặt những cái câu hỏi để người này phải đáp, phải trả lời. Nếu mà vượt qua hết tất cả những cái câu hỏi, những vấn đề có thể xảy ra đó mà người ta vẫn coi như là pass hết đó, có những cái checkmark á, những checkpoint đó, nếu mà người ta trả lời được hết thì là ok. Thí dụ như là một người ở trong gia đình đi về nói, thí dụ như cô Huyên chẳng hạn, tự nhiên có một cái cô con gái chẳng hạn, hoặc là anh con trai gì đó chạy về nói là bây giờ con muốn lấy người này. Bây giờ con gái nó vác về một người hơn mười mấy, hai chục tuổi, nó bây giờ con lấy người này. Thì cái người là cha mẹ thì dĩ nhiên là cảm thấy đây là một cuộc hôn nhân có nhiều bất an. Thì dĩ nhiên là nếu mà nói là phản đối kịch liệt thì là điều vô lý. Tại vì nếu mà phản đối kịch liệt bởi vì cái tuổi tác chênh lệch không thôi, thì đó là một cái sự phản đối không có duyên cớ.
Đó. Nhưng mà cái thời nay rất nhiều bậc cha mẹ phản đối kịch liệt liền ngay lập tức.
Nếu mà phản đối kịch liệt như vậy thì họ sẽ dẫn đến một cái hậu quả là hai đứa con này sẽ cắt nhau đi lấy nhau. Và hai gia đình sẽ coi như là không phản đối thì mấy đứa con này sẽ đi lấy nhau một mình. Đó. Thành ra phản đối mà không có nguyên do thì sẽ mang đến một kết quả không tốt. Đó. Thì nếu phản đối thì thường thường là nên phản đối chứ phải không? Là tại vì thấy một cuộc hôn nhân bất an đó, thì nên phản đối, nhưng mà khi phản đối thì phải nói lý do tại sao. Nói bây giờ nếu mà con lấy muốn lấy anh này thì bây giờ điểm thứ nhất, ba mẹ thấy là có những điểm này. Điểm thứ nhất là hai đứa có suy nghĩ cùng giống nhau không? Đó. Có chơi cùng giống nhau không? Có thế này thế kia. Đặt ra những cái câu hỏi để cho cái người con này phải trả lời. Nếu mà tất cả những cái điểm này đều trả lời suông giọt hết và tốt đẹp hết, thì cái đó là mình cũng đã coi như là nhìn vào vấn đề một cách kỹ lưỡng, chứ không phải để cho cái đứa con trong nhà nó quyết định hồ đồ. Và mình cũng không có dựa vào một cái công thức toán học duy nhất là cách nhau mười mấy tuổi là không được. Nên nếu mà nó cách nhau mười mấy tuổi là không được, thì đó là một cái câu phản đối không có lý do chính đáng. Đó, mà dựa theo một cái công thức, thì cái công thức đó nó không đúng đối với thời gian bây giờ. Thành ra nếu mà phản đối thì chúng ta nên phản đối, tại vì đó là một cuộc hôn nhân nhiều bất an. Nhưng mà chúng ta phải đặt ra những cái điểm cần phải để ý đến là thế này, thế này, thế này, thế này. Đó, nếu mà cái người, hai người trong cuộc đó vẫn trả lời, nghĩa là rõ ràng rành mạch từng cái điểm mà mình muốn kiểm tra này đó, mà vẫn pass qua được một cách hay, một cách dễ dàng đó, thì coi như là hai người này là hợp nhau đó.
Ở đây thì Khôn Nguyên lại có suy nghĩ khác hơn cô Phương Nam một chút. Tại vì đó, đối với những đứa mà nó đang yêu á, thì nó nhìn thấy màu hồng, chúng ta đều đã nói rồi.
Nó không nhìn thấy.
Nó thấy cái
nó
gì
không
cũng
nhìn
đẹp.
Thấy luôn.
Thành ra là khi mà cô Phương Nam hỏi những cái checkpoint đó, nó sẽ trả lời pass hết.
No, pass hết, nhưng mà mình sẽ hỏi ngược lại. Mình sẽ hỏi đến khi nào mình cảm thấy nó nhìn cái vấn đề nó rõ. Thành ra là khi cái chuyện mà mình đặt câu hỏi với mục đích là để cho nó nhìn vào vấn đề. Đó. Chứ
tại
hai người
thì nghĩ
mới gặp
là
nhau nó mù lòa rồi.
Khôn Nguyên nghĩ rằng là
cả
nên gọi là trì hoãn. Trì hoãn lại để cho tụi nó có thời gian một chút.
Đúng.
Để mà từ từ nó nhìn ra những cái checkpoint đó. Chứ bây giờ mà hỏi nó là nó mù quáng lắm, nó trả lời hết. Nó trả lời rất là đẹp. Thành ra là nhiều khi mình thấy nhưng mà nó sẽ cố gắng nó cãi lại. Đó, thành ra là theo cách của nghĩ của Khôi Nguyên đó, tốt nhất là nên trì hoãn để thời gian sẽ giúp cho nó nhìn thấy cái sự khác biệt. Nó
nếu
có
mà,
quan trọng như vậy
hay
không? Nếu mà
trì hoãn mà mình không có đặt ra câu hỏi, nó sẽ đi ra nó làm đám cưới ngay lập tức. Next day, nó không cần thắc mắc gì đâu. Bố mẹ không cho con làm đám cưới, con sẽ không làm đám cưới. Chừng nào bố mẹ cho thì con sẽ làm đám cưới để cho bố mẹ mời các bác tới. Còn bây giờ con với cái anh này sẽ đi ra tòa, đi ra Las Vegas để làm cưới với nhau. Đó, thành ra cái đó nó là điều rất là quan trọng. Thứ nhất là trì hoãn. Trì hoãn nha. Và thứ hai là phải đặt những câu hỏi để nó nhìn vào vấn đề. Tại thường thường hai người mà đã trong cuộc mà đã gọi là mê nhau rồi, nó không nhìn cái gì hết.
Đó,
nó không nhìn cái gì hết. Và nếu nó nhìn thì nó sẽ nhìn một cách mù lòa. Thành ra là mục đích của chúng ta là phải để vạch cái mắt nó ra, để cho nó nhìn từng điểm một, không có thiếu sót một cái điểm nào.
Thành ra cái Khôn Nguyên nói là trì hoãn để cho nó nhìn thấy những cái điểm đó.
Đó.
Chứ mình nhiều khi mình nói lúc đó là nó cãi liền.
Đúng. Mà nếu cấm thì sẽ mất con ngay lập tức.
Đó.
Ngay lập tức, không cần nói lâu. Nếu mà nói là nếu mà đi theo các anh này mà lấy nhau thì không có cha mẹ, nó sẽ lựa anh này ngay. Cha mẹ đi chỗ khác, tính sau. Đó.
Cái thời này nó như vậy, thành ra là không phải như hồi xưa đâu.
Yeah.
Tại vì nhiều bậc phụ huynh ở ngoài kia đó, nhiều khi đó cứ là nghe cái vấn đề là bắt đầu phản đối gay gắt kịch liệt là tụi nó bỏ đi liền.
Yeah.
Thành ra bây giờ, mà nếu mà đồng ý cũng không được. Thành ra cái cách mà cô Nguyên nghĩ hay nhất đó là cứ bình tâm, trì hoãn để cho từ từ thời gian nó sẽ thấy được những cái điểm khác biệt đó. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, và cái đề tài là tuổi tác trong hôn nhân có quan trọng hay là không. Quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002 để đặt câu hỏi cũng như góp ý, đóng góp cho chương trình. Và thưa cô Phương Nam, nếu như vậy đó thì chúng ta cũng thấy rằng là nên chăng là cái chênh lệch đó thì chỉ khoảng 5-7 tuổi thôi. Nhưng mà đối với nhiều người đó, khi mà con cái họ mà khi mà nói đặt đến để kết hôn đó, mà người con gái mà lớn quá 5-7 tuổi họ cũng không chịu. Họ không chịu, họ nói rằng là như vậy già lắm. Khi mà lớn tuổi rồi đó, lúc đó đó thì người phụ nữ lúc nào cũng già hơn nhiều, thành ra nó càng dễ nguy cơ hơn, nên họ không có ủng hộ. Họ chỉ nói rằng là nếu mà người con gái mà lớn, người đàn ông lớn 5-7 tuổi không sao, nhưng mà đối với người con gái thì chỉ khoảng là 2-3 tuổi thôi, chứ nếu mà nhiều quá cũng không tốt.
Thì đó là cái quan niệm mà vẫn đã là một cái thành kiến từ xưa,
yeah.
Là lấy vợ là không có lấy vợ già hơn. Đó là cái một cái thành kiến, người ta có một cái định kiến, người ta có từ xưa tới giờ. Đó, nhưng mà những cái người mà lấy người vợ lớn tuổi hơn đó, thì người ta sẽ có những lý do mà thường thường khi mà nhìn vào thì chúng ta sẽ thấy hai người đó không đến nỗi nào là có sự chênh lệch quá sức. Đó, nhưng mà có một mở ngoặc hồi nãy chúng tôi nói là cũng hơi đùa thôi. Đó, nhưng mà sự thật nó là như vậy, là thời bây giờ đó, cái số tuổi của người đàn bà nó không có quan trọng như thời xưa nữa. Tại người đàn bà tùy theo cái cách người ta xử sự, tùy theo cái cách người ta về hình thức, thì tùy theo cái cách người ta chăm chút cho người ta, và tùy theo cái cách người ta sinh hoạt hàng ngày. Đó, người ta điệu đàng chút xíu thì người ta nhìn không có già. Đó, thành ra là cái vấn đề tuổi tác mà người đàn bà nhìn già hơn người đàn ông nếu mà lớn hơn tuổi, thì cái này có thể kiểm soát được. Tại vì thời bây giờ người đàn bà nếu mà cố tình để ý tập exercise, ăn uống cẩn thận, đó, rồi chăm chút cho cái bề ngoài của mình, thì có thể làm cho không đến nỗi là cái sự chênh lệch như là người ta vẫn nghĩ.
Nhưng mà khi mà đối với những người trong cuộc đó, thì mình có nên đặt nặng cái vấn đề tuổi tác hay không? Tại vì Khôi Nguyên thấy có những người đàn ông mà quen với những người phụ nữ lớn tuổi hơn đó, thì họ cố gắng làm ra vẻ là già dặn hơn. Thí dụ như họ để râu, họ mặc ăn mặc cho nó già dặn hơn. Có nên như vậy hay không? Có nên mình thay đổi để phù hợp với cái thực tế là mình quen với một người lớn tuổi hơn mình không?
Thật ra cái đó là cái sự mà kêu là sự thay đổi tự nhiên. Đó, chứ còn không có cần phải cố gắng cứng nhắc. Đó, sự thay đổi thích ứng tự nhiên, tại vì hai người mà ở bên cạnh nhau đó, nó sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, và nó sự tự nhiên nó có một cái sự mà cái là thích nghi để cho hai người nó xứng hợp. Đó, nhưng mà một cái điều mà một cái nhận xét đó mà thấy đó là nó hơi có lẽ là mọi người bên ngoài nghe sẽ cảm thấy là nó hơi lạ, nhưng mà sự thật chính tôi có nhìn thấy những cái thí dụ ở chung quanh là những cái gia đình mà có cái cặp mà cái người đàn ông mà hơi nhỏ tuổi hơn người đàn bà đó, họ rất là hạnh phúc hơn là người bình thường nữa. Đó là tại vì thấy rõ ràng đó là có thể về tâm lý, nếu mình nói về phân tích về tâm lý thì chúng ta thấy là người ta đã muốn tìm một cái người lớn tuổi hơn là bởi vì sao? Người ta muốn tìm thấy một cái người có cái kiến thức phong phú hơn, chín chắn hơn, già dặn hơn trong cái cuộc sống, và họ trao đổi một cách dễ dàng hơn, và họ có thể là họ tìm hình ảnh của một người mẹ. Đó, tại vì như là chúng ta đã phân tích ở trong cái tâm lý của người đàn ông hồi mấy cái talk show kỳ trước đó, trong cái người đàn ông đó họ vẫn đi tìm hình ảnh người mẹ ở người vợ. Đó, tại vì từ nhỏ đến lên có mẹ. Đó, thì thành ra người ta vẫn tìm thấy một cái sự ấm áp, một cái sự yên bình, một cái sự dễ chịu khi ở một bên cạnh một cái người vững chãi và giải quyết được tất cả mọi nan đề trong cuộc sống, thì họ sẽ cảm thấy là tìm hình ảnh quen thuộc của người mẹ. Thành ra là và khi mà đã nghĩa là chọn được một cái người hơi lớn tuổi hơn mình thì tất nhiên là người ta đã có cái nhu cầu đó rồi, và người ta đã cảm thấy là một cái sự vững vàng của cái người hôn phối của mình. Và trong cái sự nhận xét á, thường thường trong những cái gia đình này đó, người đàn ông lại chiều người đàn bà. Lại chiều người đàn bà hơn bình thường. Tại vì như là trong gia đình của tôi cũng có một cặp không lớn tuổi hơn nhiều đâu, đó, ít thôi, 1-2 tuổi thôi, nhưng mà rất là hạnh phúc. Tại vì anh chồng lúc nào cũng chiều vợ hết, lúc nào cũng chiều hết. Có lẽ về phương diện mà tâm lý, có lẽ là ông sợ bà vợ bị mất lòng hay sao.
Không, nói trong cái ví dụ
chiều
mà trong cái ví dụ mà giống như ông cậu của Khôi Nguyên đó, Khôi Nguyên thấy ổng
rất là hạnh phúc.
Ổng không có giống như không phải lúc nào đó ổng cũng chiều ông cũng chiều bà mợ của Phương Nguyên. Thành ra là mình thấy đó là không phải là tại vì là bà người phụ nữ họ lớn tuổi hơn họ đàn áp, không có, cái không có, nhưng mà chính ông cũng tự đi, ông cũng chiều chuộng hơn. Thành ra nhiều khi mình cũng không hiểu tại sao ban đầu đó người nhà của Khôn Nguyên cũng ngăn cản dữ lắm, nhưng mà sau đó thì thấy hai người cũng hợp ý với nhau rồi, cũng rồi sau đó cũng sống với nhau rất là hòa thuận, thành ra không có còn cái định kiến nữa. Thành ra là nhiều khi có những người họ cứ nghĩ rằng là lấy nhợ lấy hoặc là kết hôn với nhau mà già quá thế nào cũng sẽ gây lộn hoặc là thế nào cũng sẽ đổ vỡ, thì cái điều đó không thấy không có đúng,
không đúng. Những cặp này rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn là những cái cặp khác.
Đúng rồi đó, tại vì có những cặp mà trẻ trẻ ngang nhau cãi lộn hoài.
Những cặp này rất là hạnh phúc, rất là thương yêu nhau và chiều nhau, rất là chiều. Cái anh cái anh chồng nhỏ tuổi hơn nè, chiều bà vợ rất là chiều. Đó, thành ra là thấy là họ rất là hạnh phúc. Đó, rồi và nhất là những cái người mà đàn ông ngoại quốc á, khi mà họ lấy đàn bà Á Đông mà lớn tuổi, chỗ họ cưng vô cùng.
Tại vì đó, đàn bà Á Đông mặc dù lớn tuổi nhưng vẫn rất trẻ.
Thành ra đó là một thí dụ là cái số tuổi không quan trọng.
Dạ.
Đúng không? Cái số the number đó, nó không quan trọng.
Nó thật ra nó cũng chỉ là con số.
Nó chỉ là con số, tại anh nhầm chính cái con người đó, nó xuất hiện như thế nào.
Cái cá tính như thế nào, cái bề ngoài.
Thể chất như thế nào, về cái cá tính như thế nào. Thì cái đó nó là cái điểm chính. Thành ra là cái số tuổi không quan trọng.
Dạ vâng, thưa quý vị, chúng tôi còn khoảng vài phút nữa trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay. Nên nếu quý vị muốn gọi vào đóng góp cho chương trình hoặc là chia sẻ những mẩu chuyện liên quan đến vấn đề tuổi tác trong hôn nhân, thì quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ qua số điện thoại 713-664-8002, 713-664-8002. Chúng ta còn khoảng 3 phút nữa để kết thúc chương trình ngày hôm nay, thì chắc là mời cô Phương Nam có đôi lời đúc kết vậy.
Vâng, chương trình ngày hôm nay chúng ta nói về cái sự quan trọng của tuổi tác trong hôn nhân, và cái sự khác biệt về tuổi tác trong hôn nhân nó có là một vấn đề hay không. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái tuổi tác, sự khác biệt về tuổi tác nó chỉ là con số mà thôi. Và cái tuổi tác của một con người ở cái thời bây giờ nó cũng chỉ là con số mà thôi. Thành ra tùy theo cái cá nhân của từng người trong cái liên hệ như thế nào, thì về phương diện thể chất, về phương diện tinh thần, về phương diện hiểu biết, về phương diện kinh nghiệm sống trong cuộc đời, thì và cái cách đối xử trong cuộc đời, thì cái đó là cái quan trọng hơn là cái con số của sự chênh lệch tuổi tác. Thì chúng ta thấy là chúng ta phải tùy thuộc vào cái nền tảng của cái mối quan hệ giữa hai người này. Nếu một cái người đàn ông tìm một người đàn bà trẻ chỉ để thỏa mãn về vật chất mà thôi, và một người đàn ông trẻ tìm một người đàn bà lớn tuổi để dựa dẫm về kinh tế mà thôi, thì cái đó nó là cái nền tảng quá là đông cạn, thì nó sẽ không đi đến đâu cả. Nhưng nếu mà hai cái cá nhân này chênh lệch về tuổi tác, nhưng mà xây dựng bằng một cái tình yêu chân thành và một cái sự xứng hợp về tất cả mọi phương diện, thì tuổi tác chỉ là con số mà thôi. Và khi nó là con số thì chúng ta cũng không cần nhắc đến con số đó. Chẳng hạn như là những người có lập gia đình với người những chênh lệch tuổi tác đó, không cần phải đi ra đường mà phải nói là tôi lấy ông chồng hơn tôi mười mấy tuổi, và tôi lấy bà vợ kém tôi 20 tuổi. Không cần nói đến con số đó, và chỉ xuất hiện như là một cặp hai người hôn phối với nhau vui vẻ và hạnh phúc. Không cần nhắc đến con số khác biệt.
Dạ vâng. Sự khác biệt trong tuổi tác đó, thì thật ra nó cũng chỉ là con số. Nếu mà cái bề ngoài, cái tính cách nó không có chứng tỏ rằng là cái sự khác biệt đó quan trọng, thì tình yêu vẫn tiếp tục vẫn đẹp giữa hai người mặc dù rằng là có khác biệt đó. Nên thành ra là chúng tôi cũng mong rằng là những quý vị ở bên ngoài khi mà nghe con cái của mình nói rằng là lấy một người lớn tuổi hơn, thì chúng ta cũng bình tâm chứ đừng có phản đối liền. Tại vì thời buổi bây giờ mà chúng ta càng chống đối thì chúng ta càng đẩy con cái của mình nó ra xa hơn mà thôi.
Theo nguyên tắc của Phương Nguyên là trì hoãn. Và theo nguyên
từ,
tắc của
từ.
Tôi là đặt từng câu hỏi.
Đúng rồi.
Bắt hai trẻ phải trả lời những câu hỏi đó cho nó ngọn ngành. thì chúng ta sẽ đưa đến cái kết luận.
Thời gian sẽ giúp cho đôi trẻ nhìn ra được những cái khác biệt đó có phù hợp để mà tiến tới hôn nhân hay không. Đó là
hay
cách tốt
là
nhất.
Con số.
Đó là cách tốt nhất. Cảm ơn cô Phương Nam, cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình của tuần này, và kính chúc tất cả mọi người phần còn lại của ngày vui tươi bình an. Xin kính hẹn với cô Phương Nam và tất cả quý vị thính giả trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.